Chúa. Đấng rất gần, rất yêu thương, luôn chở che chúng ta, cũng là Đức Chúa Trời vĩ đại, Đức Chúa Trời toàn tri, Đấng tạo dựng vũ trụ thiên nhiên. Chúng ta hãy ngắm xem công việc của Chúa và xin Chúa giúp chúng ta được chiêm ngưỡng Ngài và chúc tụng Ngài bằng tất cả tấm lòng của chúng ta trong thời giờ này.
Thank you. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Ru-tơ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11. Naomi, mẹ chồng nàng nói với nàng, hỡi con gái của mẹ, mẹ chẳng có bổn phận phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc sao? Vả lại, Boa, người có các tớ gái mà con đã theo, mót lúa, chẳng phải là người bà con của chúng ta đấy sao? Này, tối nay, người ấy sẽ đập lúa mạch ở sân đập lúa. Bây giờ, con hãy tắm rửa, sức dầu thơm, mặc bộ đồ đẹp nhất, rồi xuống sân đập lúa. Nhưng đừng để ai biết. Đợi cho đến khi người ấy ăn uống xong, lúc người ấy nằm xuống ngủ, con hãy để ý xem người ấy nằm chỗ nào. Bây giờ, con hãy đến, dở mền trước chân người ấy, và nằm xuống. Rồi người ấy sẽ bảo con phải làm gì? Nàng đáp với bà, con sẽ làm theo mọi điều mẹ bảo. Vậy nàng đến sân đập lúa và làm y theo điều mẹ chồng nàng đã dạy bảo. Khi Boa đã ăn uống xong, lòng đầy sảng khoái, ông đến nằm ngủ nơi chân đống lúa mạch. Nàng bèn nhẹ nhàng đến dở mền dưới chân ông và nằm xuống. Đến nửa đêm, Boa giật mình, chở người, và kìa, nằm nơi chân ông là một phụ nữ. Ông hỏi, cô là ai? Nàng đáp, con là Ru-tơ tớ gái của ông. Xin ông vui lòng giăng mền ra đắp trên tớ gái của ông, vì ông là người có quyền chuộc sản nghiệp của gia đình con. Boa đáp, hỡi con gái của tôi, nguyện Chúa ban phước cho con. Nghĩa cử cao đẹp con làm cho gia đình con lần này còn quý báu hơn điều con đã làm bấy lâu nay. Con đã chẳng theo những chàng trai trẻ nào, bất kể kẻ nghèo hay giàu. Vậy bây giờ, hỡi con gái của tôi, đừng sợ, tôi sẽ làm cho con mọi điều con yêu cầu, vì tất cả mọi người trong dân tôi đều biết rằng con là một phụ nữ đức hạnh.
Kính Hội Thánh, chúng ta biết rằng khi một người mất mát điều gì lớn quá, hay gặp thử thách nặng quá, hay là đau bệnh nghiêm trọng quá, thì họ có khuynh hướng khép lại với cái niềm đau của mình. Và trong cái hoàn cảnh tối tăm của cuộc đời, họ có thể quên rằng Đức Chúa Trời vẫn còn đang hành động. Và câu chuyện chúng ta vừa mới được nghe đọc thì là một câu chuyện nói đến Chúa hành động ở trong hoàn cảnh rất là đen tối của một người phụ nữ quá bụa và mất hết tất cả. Mà chúng ta cảm ơn Chúa vì thấy tại đây Chúa giúp đỡ bà, không chỉ nhìn thấy cái nỗi đau của bà mà thôi, mà bà bắt đầu để ý đến người con dâu, thương cảm người con dâu và hướng dẫn người con dâu. Bà dìu dắt người con dâu trên con đường mới, và từ đó bà được phục hồi, người con dâu được phục hồi. Cho nên trong lời của Chúa ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta học trông đợi Chúa ở trong những cái hoàn cảnh khó của chúng ta, ở trong những trũng tối của chúng ta, thì chúng ta chuyển tầm nhìn và chúng ta tin cậy Chúa để Chúa sử dụng mình trong những việc bất ngờ. Và tấm lòng của Chúa là giúp cho chúng ta được phục hồi và dùng chúng ta để phục hồi người khác. Thì đầu tiên, một người ở trong trũng tối tăm cần chuyển tầm nhìn của mình. Một người mất chồng, mất con, mất tài sản thì dễ cứ nhớ đến cái chuyện mất mát của mình, buồn và dày vò chính mình trong nỗi buồn đó. Một người như vậy có thể khó suy nghĩ về chuyện gì khác hơn là những cái khổ mình đã trải qua. Nhất là khi một người nghĩ rằng những người xung quanh không hiểu mình đó, thì người đó càng cách xa những người xung quanh nhiều hơn và không còn muốn để ý đến ai. Cho nên cái câu nói đầu tiên mà chúng ta được nghe đọc có ý nghĩa rất là lớn. Khi Kinh Thánh nói rằng Naomi, mẹ chồng nàng nói với nàng, hỡi con gái của mẹ, mẹ há chẳng có bổn phận phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc sao? Có nghĩa là bà tự nhiên để ý rằng người con dâu của mình có nỗi khổ của nó và tương lai của nó cần được giúp đỡ. Và bà đã xoay từ cái buồn của mình, nói rằng mình là người cay đắng, trở thành người quan tâm đến một người cạnh mình. Ngày hôm nay khi chúng ta gặp chuyện buồn thì chúng ta cũng có thể có cái khuynh hướng là không muốn gặp ai nữa, và mình chỉ ôm cái buồn của mình tại nơi riêng thôi. Chúng ta không suy nghĩ rằng khi mình buồn thì mình đi nhà thờ để làm gì, gặp nhóm nhỏ để làm gì, sinh hoạt để làm gì, phục vụ để làm gì. Và cái đó là khuynh hướng mà chúng ta có thể cảm thông với nhiều người xung quanh chúng ta. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy rằng cái người mà vâng lời Chúa trong lúc mình buồn thì có thể được ích lợi rất là lớn. Cái người mà đang khổ sở, đang phấn đấu với cái mệt mỏi, với cái mất mát của mình mà vẫn tin cậy Chúa, đi nhà thờ, dự nhóm nhỏ, dự sinh hoạt, dự phục vụ đó, thì tự nhiên sẽ gần những người khác. Và họ có thể được Chúa cảm động, thấy rằng cái khổ của mình không phải là cái khổ duy nhất của thế giới này. Và Chúa có thể giúp cho họ thấy nhiều hơn. Và trên bước đường đó, Chúa giúp đỡ họ. Thời đại của chúng ta là thời đại người ta rất là rời rạc với nhau. Chúng ta có thể ngồi chung với nhau trong một băng mà chúng ta không có thể hiểu được cái khổ của người ngồi cạnh bên mình. Nhất là những người ngồi một mình giống như là một sư Tuấn vậy đó, thì không có thể hiểu được xung quanh là khổ là như thế nào. Cho nên quý vị biết không, ở trong đám đông của chúng ta, mà nếu trong thời đại chúng ta đi với nỗi buồn của mình, thì chúng ta sẽ không thấy ai chung quanh. Chúng ta sẽ không cảm thông với ai chung quanh. Và chúng ta tưởng rằng chỉ có mình khổ mà thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết trung tín với Chúa. Chúa nói rằng hễ ngày ấy càng gần chừng nào, ngày mà Chúa trở lại càng gần chừng nào, chúng ta càng phải làm như vậy chừng đấy. Chúng ta càng phải giữ sự nhóm lại. Chúng ta càng phải tin cậy Chúa và khích lệ lẫn nhau. Và khi chúng ta vâng lời Chúa như vậy thì có một chuyện xảy ra rất là đặc biệt, giống như chuyện xảy ra với bà Naomi, là từ nơi người phụ nữ có nhiều nỗi khổ đó, tự nhiên có một sự hầu việc Chúa đó là đặc biệt. Thì khởi đầu khi chúng ta đọc cái phần Kinh Thánh này thì chúng ta sẽ thấy hơi kỳ kỳ, là tại vì bà Naomi dạy cho con dâu của mình phải tắm, phải mặc đồ đẹp, rồi phải gặp một ông nào đó giống như là dẫn dụ con gái mình gặp trai. Nhưng mà cho nên chúng ta cũng cảm thấy đọc đến cũng hơi ngưỡng, chúng ta không hiểu như thế nào. Nhưng mà chúng ta phải đặt mình trong hoàn cảnh lúc đó. Bây giờ thứ nhất là đối với cái chuyện mà kêu con dâu của mình tắm á, là như thế nào? Quý vị biết rằng trên thế giới này ngày hôm nay và đặc biệt là xa xưa, không phải tự nhiên người ta tắm mỗi ngày đâu. Nước đâu mà tắm. Cho đến nỗi mà nếu mà quý vị làm quen với văn học của Mỹ với là của Âu Châu á, thì người ta có một cái truyền thuyết á, nói rằng mỗi năm chỉ tắm vào mùa vào tháng 5 thôi. Và đám cưới á, lý do mà cô dâu cầm bông nó không phải là chỉ cho đẹp thôi, nhưng mà để nó có mùi thơm. Tôi nói là không biết có thật hay không, mà nếu như vậy đó thì đúng ra là mấy chàng rể phải cầm bông nhiều hơn mới phải. Nhưng mà ít nhất chúng ta biết là như vậy là cô dâu Router này đó đi mót lúa không phải là cô gái điệu tắm mỗi ngày, diện mỗi ngày. Cho nên bà mới dặn như vậy, phải không? Người này siêng năng giúp mẹ chồng thôi chứ không có để ý đến chuyện này, phải không? Cho nên khuyên một người làm cái chuyện đó là một chuyện rất là thực tế. Với lại bà không phải là dạy con dâu mình theo trai, nhưng mà đọc cho kỹ là đáp ứng lại với sự quan tâm của ông bố. Tuần vừa rồi chúng ta đọc ra đoạn 2, đó là ông vô ổng đã quan tâm rồi. Ông đã dặn những người khác đừng có chọc ghẹo. Và khi bà này cần uống nước thì cháu uống nước, có nghĩa là bà đã đi rồi. Thì người này chỉ dặn con dâu mình là đáp ứng lại với sự chú ý đó thôi. Và lời khuyên này người ta nói mỗi ngày cũng cần, ngày nay cũng cần. Lý do phải dạy bên nữ có những cái đáp ứng rõ ràng là tại vì bên nam đó nhiều lúc rất là khờ, không có hiểu. Không hiểu mình muốn gì, cũng không biết nói cái gì. Thì cái chuyện này là chuyện lớn mà tôi không có được chuyên nghiệp trong chuyện này, mà trong chỗ phục vụ của tôi là nhiều lúc là cũng phải để ý, là cũng phải giúp lẫn nhau. Nhưng mà cái điều mà quan trọng chúng ta nói đây là từ cái quan tâm của bà đối với con dâu đó, thì bà bắt đầu một sự hầu việc Chúa mà ngày nay người ta thấy rất là quan trọng, gọi là mentoring, là dìu dắt, là cố vấn, là hướng dẫn một người khác trong ơn của Chúa. Thì khi bà dìu dắt Ruter như vậy thì bà dự phần trong công cuộc phục hồi của Chúa. Quý vị biết không, từ kinh nghiệm sống của bà thì bà giúp đỡ được cho một cái người trẻ biết những chuyện cụ thể cần làm. Có nhiều người nói rằng cái quá khứ của tôi đâu có gương mẫu đâu mà có thể hướng dẫn ai. Mà thật ra thì, và chúng ta về đây thì có rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta không cần phải có một đời sống rất là gương mẫu mọi sự để mới thể giúp đỡ người khác. Tôi nghĩ là ít ra đó thì chúng ta có thể hướng dẫn người khác nói rằng con đừng có làm như chú trước đây. Phải không? Con đừng có buồn mà con đi vô quán bar. Con buồn con đi đâu chứ con đừng có vô chỗ đó. Phải không? Khi con giận vợ đó thì con đừng có nói những lời nặng như chú đã từng nói và chú gặp hoạn nạn. Như vậy cái hướng dẫn không phải mình hoàn toàn mình mới hướng dẫn được, nhưng mà nếu mình có ơn của Chúa thì mình có thể hướng dẫn những chuyện rất là cụ thể mà Chúa dạy mình. Như vậy quý vị có thể khuyên người khác không? Quý vị có thể khuyên những người khác đừng làm chuyện gì không? Đúng không? Chúng ta có rất nhiều chuyện để có thể khuyên người khác. Có người nói rằng tôi đâu có biết Kinh Thánh nhiều đâu mà dạy Kinh Thánh cho người khác. Ở đây là khuyên chứ không phải dạy Kinh Thánh. Dạy Kinh Thánh có chỗ của nó, nhưng mà thật ra cái khuyên lẫn nhau là nói những cái ngôn ngữ tự nhiên mà người ta có thể hiểu. Mà nó trở thành cái truyền thống rất là lớn ở trong hội thánh trong các thời đại. Hội thánh ở miền Đông, Đông giáo hội đó, có một truyền thống của những starets, là những người giống như là trưởng lão trong hội thánh đầy ơn Chúa thôi. Họ không phải là mục sư, họ không phải là hàng giáo phẩm. Mà những cái người mà nổi tiếng người ta thuật trở lại đó là có cái khả năng nói chuyện với những người nông dân, nhất là người Nga. Có nghĩa là nếu mà một người starret mà gặp một nông dân mà bà này bà chỉ nuôi heo, gà, bà chỉ trồng trọt thôi đó, thì ổng cũng nói chuyện heo, gà, trồng trọt thôi. Ổng chỉ nói ngôn ngữ cho không dùng chữ Kinh Thánh nhiều. Nhưng mà nói như vậy mà vẫn có thể hướng cuộc đời của bà tin cậy Chúa. Tôi nghĩ ngày hôm nay có nhiều người có khả năng đó. Có một người trong hội thánh có một lần ăn trái ổi nhà tôi trồng á, ok. Ổng không có biết, nhưng mà khi ổng biết là cái ổi đó đến từ nhà tôi đó, ổng kêu tôi lại, ổng nói rằng có một chuyện đặc biệt lắm, tôi muốn nói cho ông sư biết đó, cái ổi mà muốn ngon á thì phải tưới. Mà tưới không có đủ là phải bón phân. Ok. Mà tôi nghĩ nói những chuyện rất là đơn sơ vậy là tại vì cái chú này chú trồng hay lắm. Chú ăn ổi là chú biết là có tưới hay không thôi. Chú đâu có tới nhà tôi đâu. Nhưng mà tự nhiên tôi nghe như vậy, tôi nói là ồ hay quá. Như vậy cuộc đời của chúng ta lúc nào mà người ta cắn vô nghe hơi khô đó, có nghĩa là cuộc đời mình thiếu tưới. Mà chú nói là cây nào trồng gần dòng nước thì nó mới tươi, phải không? Như vậy á, tại sao khô? Tại sao mình cào nhau với người khác, mình cằn nhằn với người khác? Đó là tại vì tâm hồn mình nó khô. Nó phải có phân bón, phải không? là phải dự hội đồng, phải có cái gì nó mới giống như là bổ lại cho mình chứ. Chứ mà đợi mưa, mà mưa Cali này thì mấy đời nó mới mưa, phải không? Tôi nói mình ở cái xứ gì mà mỗi lần bão nó mới mưa, chứ bình thường thì không có mưa. Mà chúng ta chả lẽ cuộc đời chúng ta cứ đợi bão hoài. Như vậy, tôi cũng tưởng tượng ra rằng trong hội thánh chúng ta cũng có nhiều ông nấu đồ ăn ngon lắm. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ thử nấu cho con cháu mình mà kêu nó đừng có bỏ muối. Xong rồi cho nó ăn. Thì nó sẽ nói nó là tại sao lạc vậy? Thì mình nói rằng con thấy không? Kinh Thánh nói rằng lời nói phải thêm muối. Thêm muối này không phải là thêm mắm, thêm muối. Nhưng mà thêm muối á, cho nó dễ ăn. Và lời nói Chúa cũng vậy á, là nếu không thêm muối, không thêm ơn Chúa vào đó đó, là nó khó nghe lắm. Quý vị nói vậy được không? Yeah, tôi nghĩ là mình chuyện gì cũng có thể dùng để nâng đỡ người khác được. Đâu phải chỉ trồng trọt, đâu phải chỉ nấu ăn, nhưng mà buôn bán, kỹ thuật, y học, chuyện gì cũng có thể trở thành ngôn ngữ hướng dẫn người khác. Cho nên cái chuyện mà dạy cho con dâu tắm không thì cũng đã là chuyện tốt rồi. Thì chuyện gì mình cũng có thể dạy được, chuyện gì ơn Chúa cũng có thể dùng được, và chuyện gì, và không ai không có chuyện gì để nâng đỡ người khác. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta bắt đầu để ý đến những người xung quanh. Khi chúng ta thương cảm họ thì chúng ta sẽ có thể dùng những điều Chúa dạy chúng ta để nâng đỡ. Có nhiều người rất là ít nói, nhưng mà ít nói nhiều lúc cũng có lợi, là tại vì người ta nói rằng sự lắng nghe trở thành sự nâng đỡ nhiều nhất. Xung quanh chúng ta có rất là nhiều người, chỉ cần chúng ta lắng nghe, cảm thông và cầu nguyện cho họ, chứ đừng có dạy họ, đừng có xử lưng họ, đừng có vội vàng nhảy vô dạy đời họ. Nhưng mà họ cần có sự cảm thông sâu xa, cần có người khóc khi họ khóc và cầu nguyện cho họ. Cho nên câu hỏi đối với chúng ta ngày hôm nay là bạn bè nơi làm việc của chúng ta, hay hàng xóm chúng ta, hay là bạn trên mạng chúng ta, có ai cần chúng ta lắng nghe và cảm thông không? Có người trẻ nào cần chúng ta nói những điều để nâng đỡ họ không? Có những người nào có những cái mối quan hệ đang rạn nứt, cần sự cảm thông, nâng đỡ, cầu nguyện và nhiều lúc chia sẻ kinh nghiệm của mình không? Nếu Chúa cảm động quý vị, và nếu quý vị thấy những người đó, quý vị có sẵn lòng bước ra khỏi cái thế giới của mình, bước ra khỏi chuyện lo lắng của mình để cầu nguyện cho mọi người không? Tuy nhiên có một đặc điểm rất là lớn của cái sự khuyên lơn, cố vấn, tư vấn, tâm vấn, dịu dắt đó, đó là nó khác với những cái cách của bên ngoài, là lúc nào người biết Chúa cũng muốn chỉ dấu cho người khác đến đúng với đối tượng, và đối tượng đó là chính Chúa. Ở đây khi chúng ta nghe ông Bô nói với lại Ruter, nói rằng: hỡi con gái của tôi, nguyện Chúa ban phước cho con. Vậy bây giờ hỡi con gái của tôi, đừng sợ, tôi sẽ làm cho con mọi điều có yêu cầu. Là chứng tỏ rằng ông ở trong cái địa vị có thể chuộc lại sản nghiệp của Naomi và giúp cho Ruta. Và đây là điều rất là cần, mà Naomi đã chỉ đúng người. Chứ không phải ông chỉ người giàu, người trẻ cho con của mình, mà bà chỉ đúng cái người có thẩm quyền, vai trò để chuộc lại sản nghiệp cho gia đình mình. Và cái ý nghĩa thuộc linh của nó rất là rõ, có nghĩa ngày hôm nay điều chúng ta nâng đỡ người khác là chỉ cho người ta biết đấng có thể chuộc lại những sản nghiệp, những nợ nần, những cái tội lỗi, những cái ràng buộc của họ, chính Chúa. Và đây là điều rất là tuyệt vời, tại vì tự sức chúng ta đâu có thể nào chúng ta theo một người, hai người, rồi giúp hết cho một người. Nhưng mà chúng ta có thể chỉ cho họ biết về Chúa. Và khi họ nhận biết được ơn Chúa, khi họ lấy lại được hy vọng, thì chính Chúa sẽ giúp cho họ phần còn lại. Quý vị có tin điều đó không? Và quý vị có cảm thấy nhẹ nhàng là khi thấy là mình chỉ cần làm phần của mình, rồi Chúa làm phần khác, chứ không phải là mình làm hết mọi sự không? Làm sao mình có thể trả nợ hết cho một người? Làm sao Naomi có thể giúp hết cho Ruth được? Nhưng mà chỉ cho Ruth biết ông Boaz. Thì cũng vậy, chúng ta cần nên góp phần. Nhưng sự góp phần đó là chúng ta phải chỉ cho người khác biết về Chúa. Nhiều người ở trong hội thánh nói với tôi rằng sở dĩ đức tin ngày nay của họ vững vàng như vậy là tại vì hồi họ còn sinh viên đó, có người đã nâng đỡ họ như vậy. Người này không phải là mục sư, nhưng mà chính người này giúp đỡ rất nhiều mục sư ngày hôm nay ở Việt Nam. Là tại vì họ rất là đơn sơ. Họ hướng dẫn việc học, họ hướng dẫn việc lập gia đình, họ hướng dẫn nghề nghiệp. Nhưng mà hướng dẫn với tình thương, với đức tin. Và từ đó rất nhiều người trở thành mục sư. Và tôi cũng kinh nghiệm được điều này. Những ngày ở trại tị nạn của tôi là tôi không có gì hết. Tôi lên ở trên đảo là tôi chỉ còn có cái quần ngắn thôi. Và trong những ngày thiếu thốn đó, thì tôi vâng lời Chúa, tôi nhóm lại với hội thánh. Và có dịp là tôi chỉ cho những người khác biết về Chúa. Vậy thôi. Mà quý vị biết không, một trong những niềm vui của tôi khi trở lại Úc là tôi gặp những người đó và họ trở thành rất vững vàng, rất yêu mến Chúa, rất là thành công và trở thành kết quả cho nhiều người. Mấy em đó gặp tôi lúc nào cũng là anh Linh hết á. Không có em nào kêu tôi là một sư Linh hết á. Là tại vì gặp nhau trong lúc chỉ là anh với em thôi. Mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể làm chuyện đó. Chúng ta biết Chúa được bao nhiêu thì chúng ta chia sẻ nhiều đó thôi. Rồi chính Chúa giúp họ. Chứ chúng ta không cần phải làm hết. Nên quý vị có thấy được điều đó và có tin rằng mình có thể chỉ cho người khác về Chúa không? Rồi Chúa dùng thêm những người khác để giúp họ. Người trồng kẻ tưới. Nhưng mà Chúa làm cho lớn lên. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khi dìu dắt người khác là dìu dắt với đức tin và chỉ dấu cho họ thấy về Chúa. Chúng ta biết rằng Thánh Linh làm chuyện đó. Vậy khi nào họ nhận biết rằng cuộc đời của họ có hy vọng và có mục đích thì họ sẽ trở thành một người flourishing, một người trở thành nảy mầm và trở thành tốt đẹp kết quả cho Chúa. Cho nên đây là điều mà Chúa giao cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin Chúa cho chúng ta thấy rằng ai trong chúng ta cũng có thể làm điều đó, chứ không phải chỉ những người làm mục sư. Và nhiều lúc người mục sư mà nói ngôn ngữ thần học quá, người ta không có hiểu. Chỉ có những người nói những cái ngôn ngữ người khác hiểu thì mới giúp thể cụ thể hơn. Chúa cho quý vị nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chính là dùng ngôn ngữ đó để đem tình thương của Chúa, đem hy vọng nơi Chúa, và chính Chúa sẽ phục hồi những người đó. Và chúng ta cũng sẽ được phục hồi. Và trong tất cả nhiều đó, xin Chúa cho chúng ta tin cậy thời điểm của Ngài, chứ không có phải thúc hối Chúa. Naomi nói trong câu 18, hỡi con gái của mẹ, hãy chờ đợi để xem sự việc sẽ ngã ngũ ra sao. Vì hôm nay nếu chưa giải quyết xong việc này, ông ấy sẽ không nghỉ đâu. Như vậy, bà nhắc cho Ruter biết rằng hãy chờ đợi. Mà bà nói rằng tấm lòng của ông Bô đó là ổng chưa có làm được hôm nay, thì hôm sau ổng sẽ làm. Chúng ta phải nói với nhiều người rằng tấm lòng của Đức Chúa Trời là như vậy. Chúa chưa thực hiện ngày hôm nay, Chúa sẽ thực hiện ngày mai. Và chúng ta biết rằng trong kinh nghiệm của chúng ta thì có nhiều người chúng ta giúp là họ phục hồi ngay. Có nhiều người mất rất lâu họ mới được phục hồi. Mà chuyện đó thuộc về Chúa. Chuyện đó là họ với Chúa. Chúng ta cùng làm với nhau giống như là những cái người mà khiêng người bại đến gặp Chúa Giê-xu vậy đó. Phải không? Phần chúng ta chỉ đem người ta đến gần với Chúa thôi. Và họ cần gặp chính Chúa. Cho nên đó, lý do đó, tôn chỉ của chúng ta nói rằng giúp nhau đến gần với ơn trời, tình người và niềm vui phục vụ là như vậy. Phần chúng ta là giúp nhau đến gần với ơn của Chúa. Còn chữa lành, tha thứ, phục hồi là Chúa với họ. Phần của chúng ta giới hạn nhưng rất là quý. Tại vì khi chúng ta làm như vậy, chúng ta giúp đỡ được nhiều người. Và khi chúng ta làm như vậy thì tự chúng ta cũng thoát khỏi những cái mà ích kỷ riêng của mình, cái thế giới riêng của mình, vượt ra với đức tin, với ơn Chúa, thì sự phục hồi sẽ được thực hiện. Thì chúng ta cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nhìn vào và tin cậy sự phục hồi của Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng không phải chỉ mình với Chúa, mà Chúa dùng mình để giúp đỡ người khác. Những người chung quanh chúng ta cần có sự dự phần của chúng ta để họ được phục hồi. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị có tin là những người xung quanh, có một số người họ chỉ được phục hồi khi quý vị tin cậy Chúa và khuyên họ đi tắm không? Nghĩa là mình làm chuyện đơn giản thôi. Để cho dễ nhớ, quý vị quay qua người xung quanh hỏi là có tắm chưa? Quý vị hỏi như vậy quý vị sẽ thấy nó kỳ, nhưng mà nó sẽ nhớ, phải không? Một sư Tuấn cũng quay qua phía đằng sau hỏi chứ. Cho nên cảm ơn Chúa vì hành trình của Naomi và Ruth cho chúng ta biết rằng dẫu trải qua mất mát đau khổ như thế nào thì tấm lòng của Chúa là giúp cho hai người đó được phục hồi. Và Chúa dùng Naomi để phục hồi Ruter. Và chuyện mà Ruter được phục hồi là một chuyện tôi gọi là kinh thiên động địa. Không người nào thời đó suy nghĩ rằng một phụ nữ Moab đã có chồng rồi vô gia cư được Chúa dùng ở trong dòng dõi của Chúa Giê-xu. Cho nên nếu chúng ta chỉ tin cậy Chúa trong những chuyện nhỏ, Chúa có thể làm những chuyện rất lớn. Nếu hội thánh chúng ta tin cậy Chúa trong chuyện nhỏ, Chúa có thể dùng chúng ta để phục hồi biết bao nhiêu cuộc đời của người Việt chung quanh chúng ta. Nguyện Chúa cho chúng ta bắt chước học theo Naomi để nhắc người khác đi tắm. Xin mời chúng ta đồng đứng lên hướng lòng về Chúa và cùng hát một bài thánh ca để chúng ta đáp ứng lại với lời Chúa.
Xin tình yêu vững bền của Chúa là nơi giúp chúng ta phục hồi, cũng sẽ là điều chúng ta chia sẻ với mọi người về tình yêu của Ngài là đấng sẽ giúp cho những người khác cũng được phục hồi.
Oh.
Thưa các đồng hương, nếu mà quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi thì tôi nghĩ rằng Chúa cũng cảm động quý vị để tìm một điều gì đó trong cuộc đời của mình. Quý vị có tin rằng dầu thử thách của quý vị đen tối bao nhiêu thì Đức Chúa Trời cũng có thể phục hồi quý vị một cách không ngờ không? Vì đó là tấm lòng của Ngài. Tấm lòng đó đã khiến con trời từ trời xuống chịu chết cho quý vị. Để quý vị hiểu được tình thương của Ngài, chạy đến với Ngài, được tha thứ và được phục hồi. Và nếu quý vị có lòng tin đó thì quý vị có thể cầu nguyện trong lòng. Theo sự hướng dẫn của tôi, thưa với Ngài rằng lạy Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa cho con có thể đến gần với lời hứa của Ngài và tấm lòng của Ngài. Lạy Chúa, con tin rằng Ngài có thể giúp con ở trong trũng tối của cuộc đời con. Xin giúp con được phục hồi. Xin giúp con trở lại địa vị làm con của Ngài. Xin cởi trói con khỏi những ràng buộc của tội lỗi. Và xin dùng con để phục hồi nhiều người. Xin gửi những người đến để giúp đỡ con đi theo con đường đó. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về cuộc đời của một người quá bủa đã được Chúa chạm đến và bà đã được phục hồi, đã làm những việc phi thường. Thì Chúa ơi, con xin Chúa làm điều này ở trong lòng của mỗi chúng con ngày nay để chúng con tin rằng Chúa có thể giúp đỡ chúng con ở trong những trũng tối nhất của cuộc đời của chúng con. Và Chúa ơi, khi Chúa cứu chúng con thoát khỏi những trũng tối nhất của cuộc đời chúng con, thì chúng con tin rằng Chúa có thể dùng chúng con để giúp những người chung quanh chúng con ở trong những trũng tối cuộc đời của họ. Xin dạy cho chúng con biết chỉ cho người khác về ơn của Chúa, để đem cho họ được hy vọng lúc họ có cần. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cũng xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa trở thành nơi tin cậy Chúa và là nơi giúp đỡ lẫn nhau, thấy được ơn của Ngài. Xin Chúa cho sinh hoạt của chúng con không phải là sinh hoạt tôn giáo hai mặt, giả hình, mà là một sinh hoạt rất là chân thành, vì ai cũng là tội nhân đã được Chúa phục hồi. Chúng con khiêm nhường đối với nhau, nhưng mà chúng con chan hòa ơn của Chúa cho nhau. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con để ai đó bước vào trong giữa vòng chúng con thì thấy được một hy vọng phục hồi và có những ánh mắt, những tấm lòng cảm thông. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, nếu trong ý định tốt lành của Ngài thì xin Chúa dùng chúng con để đem lại sự phục hồi cho đồng bào chúng con. Rất là nhiều người đang cần điều đó, dầu họ rất là thành công ở bên ngoài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng hội thánh Chúa trong năm thứ 50 này cho Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Chúa Thánh Linh ở với thầy chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ lại lâm. Amen.